thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tổ công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có cuộc họp thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế để công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tranh thủ những thuận lợi và khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các chương trình nhiệm vụ đề ra.
Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố thời gian qua. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 8 tháng 8, Tổ công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã có cuộc họp thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế để công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo với tổ công tác về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2016 và kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Theo đó, năm 2011, thành phố Thái Nguyên có 8 trên 8 xã đều chưa đạt chỉ tiêu về nông thôn mới. Sau 6 năm triển khai, đến nay 8 xã đều hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Tại cuộc họp, tổ công tác đã đóng góp ý kiến vào hồ sơ đề nghị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên, như số liệu cập nhật phải mới, các tiêu chí về giao thông, môi trường an ninh trật tự cần phải được quan tâm hơn nữa, cần bổ sung các giải pháp trong định hướng giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác và yêu cầu thành phố Thái Nguyên cần phối hợp với ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng thông tin để đề nghị Trung ương công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước đó, tổ công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại hai xã Tân Cương và Quyết Thắng. Tại hai xã, đoàn đã đến thăm một số cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế và các mô hình chế biến sản xuất chè tiêu biểu trên địa bàn.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 34 mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến tập trung chủ yếu ở các địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Lương. Theo đánh giá, đây đều là các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có vốn hoạt động từ 400 đến 500 triệu đồng trở lên, doanh thu từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một năm đối với hợp tác xã nông nghiệp, vốn hoạt động từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 1 đến 2 tỷ đồng một năm trở lên đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp. Lợi nhuận của hợp tác xã và thu nhập bình quân của người lao động năm sau đều cao hơn năm trước. Trong giai đoạn 2017-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới, điển hình tiên tiến bền vững ở các địa phương. Ngày 8 tháng 8, Đội Phòng chống dịch bệnh cơ động Trung tâm Y tế đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn và diệt muỗi xung quanh vườn nhà ở trong vòng bán kính 200m tại gia đình chị Phạm Thị Thu Thủy, tổ 17 phường Phú Xá. Chị Thủy bị sốt xuất huyết từ ngày 27 tháng 7, là trường hợp mắc bệnh tại địa phương. Và để tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố còn huy động cán bộ trạm y tế các phường lân cận, đội ngũ y tế thôn bản của phường Phú Xá, đội ngũ cán bộ tổ dân phố 17 phường Phú Xá cùng lao động dọn vệ sinh, phát quang vườn, lật úp các dụng cụ chứa nước trong vườn để loại bỏ nơi sinh sản trú ngụ của muỗi. Đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho đội ngũ này. Tính đến ngày 8 tháng 8, trên địa bàn thành phố có 37 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 5 bệnh nhân tại chỗ, còn lại là các trường hợp ngoại lai. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, người dân cần phòng tránh muỗi đốt, loại bỏ những nơi sinh sản của muỗi.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 20.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 74 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 1.100 chi đoàn. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tranh thủ những thuận lợi và khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 15 đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục của đoàn được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, kiên trì phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động, nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tự giáo dục rèn luyện của thanh niên, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn toàn thành phố tổ chức được gần 470 lớp, hội nghị, buổi tọa đàm với trên 193.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia học tập lý luận chính trị, tổ chức trên 500 buổi xem phim, tọa đàm trao đổi các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác Hồ với sự tham gia của trên 81.000 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức hơn 300 hội thi, cuộc thi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút hơn 92.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đề nghị xét tặng 64 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. Thành lập và duy trì hoạt động của 305 đội thanh niên xung kích an ninh với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên thanh niên, xây dựng biên soạn cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên 1947-2017. Anh Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư Đoàn phường Tân Lập chia sẻ.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục của Đoàn phường Tân Lập đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Điểm nổi bật là tổ chức thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác được triển khai với những cách làm sáng tạo, qua đó nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn viên có nhiều chuyển biến tốt, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong thanh thiếu nhi học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến những tiêu chí cụ thể để trở thành những học sinh giỏi, đoàn viên thanh niên gương mẫu. Lòng yêu nước trong thanh thiếu nhi được khơi dậy mạnh mẽ thông qua các chương trình, các hoạt động như hành trình vì biển đảo quê hương, góc đá xây Trường Sa, hành trình về nguồn, vân vân.
Cũng trong nhiệm kỳ, phong trào xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp có sự phát triển về quy mô, hiệu quả từng chương trình, hoạt động được nâng lên. Các cấp bộ đoàn toàn thành phố triển khai hiệu quả các đề án, công trình thanh niên tiêu biểu, như tổ chức thực hiện được hơn 1.400 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở. Trong đó có 2 công trình thanh niên được công nhận công trình thanh niên cấp tỉnh, 1 công trình được công nhận công trình thanh niên cấp trung ương, xây dựng được 92 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng 420 bể gom rác thải nông thôn, 12 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài hơn 16 km, lắp đặt sửa chữa thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho 31 hộ gia đình chính sách, xây mới 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 1 nhà nhân ái, phối hợp xây dựng 1 mái ấm biên cương với trị giá trên 1 tỷ đồng. Tổ chức cho 7.860 đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo và thu được hơn 6.700 đơn vị máu. Tổ chức trồng được trên 40.000 cây xanh, ủng hộ nhân dân thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trên 600 triệu đồng. Hỗ trợ cho trên 6.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gần 5 tỷ đồng. Giới thiệu việc làm cho gần 29.000 lượt đoàn viên thanh niên. Tổ chức 28 hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố, 12 hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các cấp bộ đoàn tổ chức 26 hoạt động tình nguyện tại một số tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng. Tổ chức 11 chuyến thăm và tặng quà chiến sĩ đồn biên phòng, nhân dân xã Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, đồn biên phòng Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Thành lập đoàn công tác tham gia hành trình vì Trường Sa thân yêu. 2 chuyến thăm tặng quà nhân dân và chiến sĩ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Chị Hoàng Thị Thủy, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên luôn chú trọng tới phương pháp tổ chức, triển khai hoạt động tình nguyện. Như luôn xác định rõ công tác tình nguyện phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị và xã hội của nhà trường. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên thanh niên, coi công tác tình nguyện là trách nhiệm quan trọng của mỗi đoàn viên thanh niên. Thường xuyên phát huy tinh thần dân chủ, lấy ý kiến đoàn viên thanh niên trong các hoạt động triển khai và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc sau mỗi một chương trình hoạt động tình nguyện.
Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được các cấp bộ đoàn, hội đội toàn thành phố quan tâm thực hiện tốt. Các cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, phong trào kế hoạch nhỏ, thi đua làm nghìn việc tốt được triển khai rộng khắp trong nhà trường và ở địa bàn dân cư. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức cho 630 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia 5 lớp học kỳ trong quân đội, tổ chức 140 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác đội cho hơn 7.300 anh chị phụ trách, 189 lớp tập huấn cho hơn 2.000 cán bộ đoàn, hội đội chủ chốt. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, kết nạp mới hơn 15.000 đoàn viên mới, vận động và thành lập mới 12 chi đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giới thiệu 1.565 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 1.250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua bình xét hàng năm, trên 90% cơ sở đoàn đạt danh hiệu xuất sắc. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết thêm.
từ thực tế đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây. Một là luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội là nhân tố quyết định. Hai là mọi phong trào hoạt động của đoàn phải quán triệt và góp phần tích cực thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với nhu cầu lợi ích thiết thực và tính tích cực của đoàn viên thanh thiếu nhi để tạo ra sự động lực phát triển phong trào. 3. Các loại hình hoạt động của đoàn phải chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng đối tượng thanh thiếu nhi, coi trọng đến hiệu quả hoạt động phong trào để tổ chức đoàn thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 4. Tổ chức đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác cán bộ, từ việc lựa chọn, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đến đánh giá. Nhất là trong khâu lựa chọn cán bộ đoàn phải coi trọng đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu và tổ chức hoạt động thực tiễn, coi đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức đoàn. 5. Luôn chú trọng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong mọi phong trào của tổ chức đoàn.
Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên liên tục nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên xếp loại xuất sắc, được tặng cờ đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh 5 năm liền. Năm 2014 được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2012, 2013, 2014 và năm 2015. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen liên tục nhiều năm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen các năm 2012, 2013, 2015, 2016. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2017. Tự hào tiến bước dưới cờ đoàn, với tinh thần đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16 kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn thành phố ra sức thi đua, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, truyền thống của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 tại khu vực trước cửa nhà số 10/8 thuộc tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, chị Dương Thị Huế, sinh năm 1996, chỗ ở hiện nay tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đang đứng đợi bạn tại khu vực trên thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát giật một chiếc ví chị Huế đang cầm trên tay. Trong ví có khoảng 100.000 đồng, một điện thoại di động Samsung và giấy tờ tùy thân. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 2 triệu 100.000 đồng. Công an thành phố đang truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 76 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 127 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 48 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra khu nhà ở chung cư Tiến Bộ thuộc tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, phát hiện 3 hộ vi phạm các quy định đăng ký tạm trú, thường trú. Giải quyết 511 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, phát hiện phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 127K với 549 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 6 tổ dân phố, có 578 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,506 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, lập 7 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 CP, vận động 2 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 15 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 113 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 26 xe mô tô, 83 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 78 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 3 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 67 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp, nhắc nhở 147 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 126 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây nhiều bức xúc và hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố đã thành lập chuyên án, xác định đối tượng liên quan và tổ chức phá án thành công. Hai đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ gồm Lê Việt Thành, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, và Lương Tuấn Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Việt Thành và Lương Tuấn Trung khai nhận chúng thường xuyên đi lang thang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi phát hiện tài sản là xe máy không có người trông coi, chúng sẽ nhanh chóng phá khóa lấy xe, mang đi bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân. Mới đây nhất, hai đối tượng khai vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, Lê Việt Thành rủ Lương Tuấn Trung đi đến khu vực nhà trọ của gia đình bà Đường Thị Thu thuộc tổ 15 phường Thịnh Đán để trộm cắp xe máy, bán lấy tiền chơi game và tiêu xài. Sau khi quan sát thấy cổng và xóm trọ bị khóa bên trong có nhiều xe máy để ngoài, hai đối tượng đã lấy kìm cộng lực cắt khóa cổng, đi vào khu trọ và dùng vam phá khóa chữ Y phá khóa cổ xe máy nhãn hiệu Honda Dream Việt Nam của anh Hồ Đức Dương, người thuê trọ, và nổ máy bỏ đi. Sau khi lấy được xe máy, hai đối tượng liền tháo biển số xe và gương chiếu hậu đem đi cầm đồ nhưng không được. Hai đối tượng đã gửi xe lại và mượn chủ hiệu cầm đồ một xe máy khác để đi. Đến ngày 28 tháng 6, Công an thành phố đã tạm giữ xe vật chứng này. Đối tượng Lương Tuấn Trung cho biết đây chỉ là một trong 7 vụ trộm cắp xe máy mà hai đối tượng này khai nhận là thủ phạm gây ra.
Cháu đi trộm xe. Trộm xe xong thì cháu thường tiêu mục đích cá nhân của mình để giả lợ mẹ, để tiêu xài và mục đích cá nhân hết. Còn trộm xe bọn cháu trộm tầm... vào tầm 5 giây. Cháu thường trộm xe Uây, bởi vì Uây nó dễ lấy, mẹ nó cũng không phải là phức tạp như những cái xe đời cao nhất kia.
Lần theo những manh mối quan trọng, sâu chuỗi nhiều sự việc, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phải mất nhiều thời gian để xác minh đối tượng gây án và các đối tượng liên quan. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, có thể thấy các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên đi hai người để cảnh giới. Địa bàn hoạt động trải rộng khắp toàn thành phố nên đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng gây án chính gồm Thành Trung và thu giữ 8 xe máy vật chứng của vụ trộm cắp.
Quan đối hành có dùng phương thủ đoạn là lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp tài sản được, tìm các nơi để tẩu tán, tiêu thụ tài sản, lấy tiền tiêu xài. Và các đối tượng này đa số là đối tượng nghiện ma túy và thằng ham chơi, không nghề nghiệp. Đề nghị tất cả người dân quản lý tài sản, nâng cao nhận trách nhiệm trong nó quản lý tài sản, nó sử dụng xe máy khi đi về, khóa cổ khóa càng và đồng thời là để nơi an toàn. Cũng qua việc này thì những ai là người bị hại trong cái vụ việc trộm cắp tài sản, mất trộm xe máy, có được đặc xe máy đặc điểm như nêu trên thì đến liên hệ với đội cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên để liên hệ giải quyết cũng như là nhận lại tài sản.
Sau khi xác minh chủ tài sản, cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả lại tài sản bị mất cho các bị hại. Đến nhận lại xe sau gần một tháng bị mất cắp, em Phạm Thu Hằng, tổ 15 phường Đồng Quang vui mừng cho biết.
Em mất xe từ 15 tháng 6 năm 2017. Thì lúc đầu mới mất xe thì em cảm thấy rất là bàng hoàng, rất là buồn, bởi vì là mình nghĩ rằng là mình cũng chắc là cũng sẽ không tìm lại được xe. Cái thứ hai là nó cũng là cái tài sản của mình, phương tiện đi lại. Nhưng cũng rất là may mắn nhờ được sự giúp đỡ của lực lượng công an, thì sau khoảng nửa tháng thì là em tìm lại được xe và hôm nay là được trao trả lại xe, và em cảm thấy rất là vui mừng, rất là không biết nói gì hơn, là chỉ biết rằng là cảm ơn các anh công an, lực lượng chức năng đã giúp đỡ và tìm lại xe và trao trả xe cho em ạ.
Cùng chung niềm vui đợt này với Hằng còn có 3 người khác đều là bị hại trong các vụ trộm cắp của Thành và Trung. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của họ sau khi nhận lại tài sản tưởng như đã mất của mình. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan đến vụ việc và củng cố hồ sơ, tiếp tục trao trả các xe còn lại cho người bị hại.
Thưa quý vị và các bạn, nghiện chơi game và lười lao động là một trong những điểm chung của hai đối tượng phạm tội này. Đây cũng là điểm chung của một số loại tội phạm gần đây. Không có tiền chơi game, không muốn lao động đã dẫn đến những hành vi kiếm tiền phi pháp bất chính. Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tự bảo quản tài sản của mình, không để tài sản sơ hở, tạo cơ hội cho những đối tượng này ra tay phạm tội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Danh sách tiếp theo các cá nhân, đơn vị đã nộp ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2017. 85, Trường Mầm Non Hoa Hồng 860.000 đồng. 86, Trường Mầm Non Thịnh Đán 100.000 đồng. 87, Trường Mầm Non Thịnh Đức 100.000 đồng. 88, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2 triệu đồng. 89, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 2 triệu đồng. 90, Trường Mầm Non Độc Lập 1 triệu đồng. 91, Trường Mầm Non Liên Cơ Gang Thép 800.000 đồng. 92, Trường Mầm Non Đồng Quang 500.000 đồng. 93, Trường Mầm Non Hương Sen 1.600.000 đồng. 94, Trường Trung học Cơ sở Quang Trung 200.000 đồng. 95, Trường Tiểu học Nha Trang 200.000 đồng. 96, Trường Mầm Non Hoa Sen 200.000 đồng. 97, Trường Mầm Non 19 tháng 5 thành phố lần 2 200.000 đồng. 98, Trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập 100.000 đồng. 99, Trường Tiểu học Thịnh Đức 520.000 đồng. 100, Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên 200.000 đồng. 101, Trường Tiểu học Phú Xá 300.000 đồng. 102, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành 1.500.000 đồng. 103, Trường Trung học Cơ sở Quang Vinh 100.000 đồng. 104, Trường Trung học Cơ sở Thịnh Đức 700.000 đồng. 105, Trường Mầm Non Điện lực 1.050.000 đồng. 106, Trường Mầm Non Đồng Bẩm 2.887.000 đồng. 107, Trường Mầm Non Quan Triều 1.179.000 đồng. 108, Trường Tiểu học Tân Thành 2 1.260.000 đồng. 109, Trường Tiểu học Quyết Thắng 700.000 đồng. 110, Trường Trung học Cơ sở Độc Lập 1.880.000 đồng. 111, Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang 820.000 đồng. 112, Trường Tiểu học Độc Lập lần 2 1.600.000 đồng. 113, Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến 460.000 đồng. 114, Trường Trung học Cơ sở Tân Long 760.000 đồng. 115, Trường Tiểu học Đội Cấn lần 2 2.600.000 đồng. 116, Trường Mầm Non Phúc Hà lần 2 720.000 đồng. 117, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du 1 triệu đồng. 118, Trường Mầm Non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 640.000 đồng. 119, Trường Trung học Cơ sở Tân Thịnh 515.000 đồng. 120, Trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn 700.000 đồng. 121, Trường Tiểu học Đồng Bẩm 1.050.000 đồng. 122, Trường Tiểu học Gia Sàng 1.350.000 đồng. 123, Trường Tiểu học Cao Ngạn 1.670.000 đồng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hôm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đo được tại Thái Nguyên là 35,1 độ C, tại Định Hóa là 35,0 độ C. Hôm nay, nắng nóng dịu dần, nhiệt độ không khí đo được lúc 13 giờ trưa tại Thái Nguyên là 33,0 độ C, tại Định Hóa là 33,3 độ C. Cảnh báo do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Đêm nay và chiều tối mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật, đoạt giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ Sáu 11 tháng 8 và 20 giờ Chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa, cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy. Vừa có thêm vị kem sữa mới, bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều đế cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ sữa. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nói các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo? Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.